Một ngôi nhà màu trắng gần biển. Đấy là một chi tiết tôi cần nhớ trong buổi chạng vạng đi tìm nhà cô bé. Em hẹn tôi 7 giờ, nhưng 6 giờ tôi đã có mặt ở khu dân cư gần bờ biển. Tôi đã quên nhiều câu tục ngữ hay ho mà tôi học thuộc lòng ở các trường trung học, tiểu học. Nhưng có một câu tục ngữ tôi không thể quên được. Đó là câu ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau. Người ta nói trong các bữa tiệc nên đến trễ một chút để mình có vẻ là nhân vật quan trọng. Đến để góp vui, chứ không phải để ăn. Tôi vốn là người khiêm nhường, không thích mình là nhân vật quan trọng. Tôi chỉ muốn mình là kẻ tầm thường, có mặt trong bữa tiệc ngay từ phút đầu để chọn một chỗ ngồi tốt và không hụt gắp món ăn đầu tiên do chủ nhân khoản đãi. Đi loanh hoanh một hồi dọc theo bờ biển, tôi chẳng thấy ngôi nhà nào màu trắng. Tất cả đều nhà tranh vách, bên có màu nâu bạc, cũ kỹ. Đó là nhà của những ngư phủ. Tôi bắt đầu nghi ngờ chi tiết gần biển mà cô bé đã nói. Tôi dời bờ biển đi ngược lên một con đường dẫn về trung tâm thành phố. Hai bên đường có những cây dừa cao phúc và những ngôi nhà sang trọng. Đây là khu người giàu cư ngụ. Mình đã dẫn tôi đến khu này một lần. Em cho tôi biết những ngôi nhà ở đây là chủ những ghe chài, chủ những ruộng đất rộng lớn, hay là những thương gia giàu có gốc gác nơi đây, nhưng lập nghiệp ở phương xa. Tất cả những ngôi nhà sang trọng này đều quét vôi trắng. Họ không quét vôi vàng hay xanh, có lẽ vì sợ nắng và gió biển làm phai màu rất nhanh. Như vậy, chi tiết màu trắng cô bé đã nói chẳng giúp ích gì cho tôi. Không biết tên cô bé, tôi chẳng thể mạnh dạn bước vào nhà nào để hỏi thăm. Tôi đành đi bộ lòng vòng, ngước mắt nhìn các ban công, hy vọng có cô bé đứng đợi tôi ở một ban công nào đó, như lời em đã nói. Một vòng, lại một vòng. Chân đã mỏi, bụng đã đói, mắt đã mờ, nhưng tôi vẫn chẳng thấy bóng dáng cô bé đâu. Có lẽ cô bé này đã hứa lèo và cho tôi leo cây. Tôi nôn nóng nhìn đồng hồ. Kim chỉ giờ đã ngoài số 7 và kim chỉ phút đã nằm ở số 15. Như thế bữa tiệc đã bắt đầu. Như thế tôi bị bắt buộc phải làm người quan trọng đến trễ. Lạy Chúa, xin Ngài hãy cho các khách mời của cô bé đều bị đau răng, để họ không thể ăn quá mau và món ăn đầu tiên được dọn ra chỉ là một món khai vị tầm thường. Hãy dành những món ăn quan trọng cho một người quan trọng như con. Mắt tôi chợt sáng lên khi thấy chiếc khăn quàng màu đỏ tung bay trên một ban công. Đó là chiếc khăn quàng của cô bé. Nó đã được cột vào một cánh cửa sổ từ lâu. Nhưng tôi không chú ý vì chỉ mãi ngước tìm cô bé. Vậy đây chắc chắn là ngôi nhà của gia đình em. Tôi nghĩ vậy và đi đến gõ cửa. Một người đàn ông mặc khăm lem màu nâu lịch sự ra mở cửa. Tưởng ông là ba cô bé, nên tôi vội cúi chào rất lễ phép để lấy điểm. Người đàn ông này hỏi: "Cậu hỏi ai?" Hai tay đưa gói quà để làm bằng chứng, tôi nói: "Thưa ông, tôi đến mừng sinh nhật cô bé." "Cậu là bạn của cô hai?" Bố khỉ, vậy tôi đã nhầm to rồi, người đàn ông này không phải là ba cô bé. Vì có ông bố nào gọi con là cô hai một cách trịnh trọng bao giờ? Như vậy tôi đã mất công rất lễ phép để lấy điểm số 0. Chẳng biết cô bé có phải là cô hai không, tôi cũng gật đầu nói đại. "Vâng, tôi là bạn rất thân của cô hai." "Vậy mời cậu vào nhà." Tôi đi theo người đàn ông vào phòng khách có bàn ghế bằng gỗ cẩm lai đánh vẹt ni bóng láng. Ông mời tôi ngồi đợi để ông đi gọi cô bé. Tôi lo lắng, lẩm bẩm khấn vái: "Lạy Chúa, cho con vào đúng nhà của cô bé. Nếu không, xin Ngài hãy ban cho con phép tàng hình." Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô bé đi ra. Em mang tập về làm bếp màu trắng và hai tay dính đầy bột. Em cứ tưởng ông không tìm thấy nhà. Tôi nhún vai. Em có ở trên mây tôi cũng tìm ra, nhưng em hứa lèo quá. Em nói đứng đợi ở ban công làm tôi ngước nhìn dài cổ. Cô bé cười. Em xin lỗi ông vì em bận làm bánh. Em đã nhờ chiếc khăn quàng thay em đứng đợi ông. Tôi trao hộp quà mừng sinh nhật cô bé. Em cầm lấy, nói cảm ơn và mời tôi lên phòng tiệc ở trên lầu. Căn phòng được cô bé trình bày cho sinh nhật rất giản dị, nhưng đủ chứng tỏ em là người có khiếu thẩm mỹ. Trên bốn bức tường màu trắng có chiếc đồng hồ hình tổ chim bằng gỗ đen bóng, lòng thòng hai sợi xích lên dây. Có một poster lớn màu hồng nhạt in bóng đen một đôi tình nhân choàng vai nhau. Đứng trên bờ biển nhìn mặt nước mênh mông và bầu trời cao rộng đầy mây. Ở góc nhà có chiếc máy hát đĩa stereo và một kệ đĩa nhạc. Chiếc bàn lớn và bốn ghế mây được kê gần cửa sổ ngó ra ban công. Trên bàn có gạt tàn thuốc bằng thủy tinh trong suốt và bình hoa màu rượu chát cắm đầy hoa marguerite trắng. Tôi ngạc nhiên hỏi. Mừng sinh nhật, sao em không cắm hoa hồng? Em chỉ thích hoa marguerite. Em không thích hoa hồng vì đã có quá nhiều người thích nó. Trong số đó cũng có ông phải không? Phải, tôi rất thích hoa hồng vì nó có nhiều gai nhọn. Ông thích những gai nhọn? Hoa hồng nếu không có gai trông ngu đần kinh khủng vì nó giống như một phụ nữ đẹp rực rỡ mà không thông minh. Những cái gai là óc thông minh? Phải, óc thông minh của một người thường làm người khác đau đớn. Cô bé cười. Hay quá, em chẳng có gai nào. Ông ngồi đợi em một lát nhé. Em phải xuống bếp làm cho xong cái bánh. Ông cứ tự nhiên mở nhạc nghe. Cô bé đi xuống lầu. Tôi tò mò đến kệ đĩa âm nhạc xem cô bé thích ca sĩ nào. Những đĩa nhạc Pháp có tên những nữ ca sĩ Françoise Hardy, Mireille Mathieu, Edgar, Sheila, Marie Lafrette và một nam ca sĩ duy nhất, Charlotte Aznavour. Nhạc Anh, Mỹ có Rolling Stone, Billie, Carpenter, Lobo, Peggy. Ngoài ra còn có một số đĩa nhạc khiêu vũ và dĩ nhiên phải có bản nhạc Trời Đánh, Somewhere My Love. Tôi lấy một đĩa nhạc của Peggy bỏ vào máy và cho chạy ngay vào bản nhạc ưa thích, I Start a Shot. Tôi bắt đầu một trò đùa. Có thật vậy không? Khi tôi quen cô bé này, tôi kéo ghế ngồi và quẹt diêm châm một điếu thuốc. Những lúc gần cô bé, chẳng khi nào tôi thắc mắc về lý lịch của em. Nhìn em cười, nghe em nói, tôi đã vui lây niềm vui của em và quên hết mọi chuyện. Niềm vui đó chỉ lóe lên trong khoảnh khắc, nhưng rực rỡ, chói lòa như ngọn pháo bông, khiến tôi chẳng còn chú ý đến bóng tối có trước và sau niềm vui. Bây giờ ngồi một mình trong căn phòng của em, nhưng thiếu vắng bóng em, tôi cảm thấy cô bé đã biến mất như cơn gió thoảng, chỉ còn để một cảm giác gây ghê lạnh trên khuôn mặt tôi. Không thể để cô bé biến mất một cách dễ dàng như vậy. Tối nay, tôi nhất quyết hỏi rõ lai lịch của em, để có thể níu giữ em dù chỉ bằng những sợi tơ mong manh. Tôi chẳng giải đùa với tình yêu khi biết rằng lòng mình đang thật sự yêu thương cô bé này. Có một thiếu nữ đi vào phòng. Tôi vội đứng dậy chào. Không biết người này là chị hay dì của cô bé, nên tôi lúng túng nói. Chào, chào cô. Tôi rất hân hạnh được biết cậu là bạn của con tôi. Bố khỉ, vậy là tôi lại nhầm to rồi. Người thiếu nữ này... Không, người đàn bà này chính là mẹ của cô bé. Tôi đã để mất dịp may tỏ ra lễ phép để lấy điểm. Tôi vội e thẹn nói. Xin lỗi bà, tôi không biết bà là mẹ của cô bé. Không sao, cậu cứ ngồi chơi tự nhiên nhé. Người đàn bà kéo ghế ngồi đối diện với tôi. Trông bà trẻ đến nỗi tôi không thể tin được nếu nói bà hơn tuổi tôi. Có lẽ nhờ trang điểm, nhờ mái tóc cắt ngắn, nhờ chiếc áo sơ mi màu cam nên trông bà như một thiếu nữ trong căn phòng có ánh điện màu vàng nhạt. Người đàn bà nói. Nó chẳng cho tôi biết cậu đến, nên tôi cứ lo bữa tiệc sinh nhật của nó sẽ buồn thảm, vì chỉ có nó và tôi. Sao tự nhiên người đàn bà giúp tôi hết bối rối? Tôi mạnh dạn hỏi. Cô bé không có bạn bè hay chị em đến dự tiệc sao bà? Không, nó chỉ có một mình ở nơi đây. Bà ngoại nó mới được em tôi đem xe đưa vào Sài Gòn ngày hôm qua để chữa bệnh. Ở nhà, ngoài hai mẹ con, chỉ còn một người giúp việc. Ông quản lý cậu vừa gặp lúc nãy cũng vừa mới chào tôi ra về. Vậy bà ở đây chắc buồn lắm. Có nó là tôi vui rồi, tôi chỉ lo cho nó. Tuổi trẻ mà nô đùa với cái bóng của mình với buồn thảm. Tôi đã giới thiệu nó với con của các bà bạn gần đây, nhưng nó không chịu làm quen với ai. Cậu cũng ở gần đây chứ? Tôi kể sơ lai lịch của tôi và nói rõ cho bà biết tôi đã quen cô bé trong dịp nào. Sau cùng tôi hỏi. Xin lỗi bà có thể cho tôi biết tên cô bé được không? Người đàn bà tròn mắt ngạc nhiên. Cậu quen nó đã lâu mà chưa biết tên nó. Dạ chưa, vì cô bé không chịu nói. Người đàn bà mỉm cười. Nếu nó đã muốn giấu, tôi cũng không nói. Tôi sợ nó sẽ giận hờn vì không thích ai đụng chạm đến chuyện riêng của nó. Cậu thông cảm nhé. Thưa bà, có phải cô bé du học ở Bỉ về nghỉ hè không? Gia đình tôi về Việt Nam hơn 2 năm rồi. Bà cũng sống ở Bỉ. Mặt người đàn bà đột nhiên có vẻ buồn. Bà cúi nhìn chiếc khăn trải bàn và dùng tay vẽ theo những chỉ ô vuông in trên tấm khăn. Chẳng giấu gì cậu. Khi tôi du học ở Bỉ, tôi đã lập gia đình với một kỹ sư ở bên đó. Và chúng tôi chỉ sinh được một người con là nó. Cách đây 3 năm, chồng tôi đã mất trong một vụ tai nạn xe hơi. Ở Bỉ buồn quá nên mẹ con tôi trở về Việt Nam. Tôi xin lỗi đã quá tò mò. Tôi không ngờ đã có chuyện thương tâm xảy ra cho gia đình bà. Tôi nghĩ cậu là một người hiểu biết, nên tôi muốn nói rõ một vài chuyện để mong cậu hiểu nó hơn. Nó đã phải chịu đựng đau buồn nhiều hơn tôi, vì nó đã có mặt trong chiếc xe do chồng tôi lái. Khi bị xe khác đụng vào, cũng may chú thương tôi nên trong lần ấy vì đi đường xa mệt nhọc, nó đã nằm ngủ ở ghế sau và chỉ bị nội thương. Còn chồng tôi chết ngay tại chỗ vì bị vô lăng đập vào ngực. Tuy nó may mắn thoát chết, nhưng cái chết có lẽ đến bây giờ vẫn ám ảnh nó vì hình ảnh hải hùng của ba nó trên vũng máu. Và một chứng bệnh ngặt nghèo nó còn mang trong người, mặc dù các bác sĩ ở Bỉ đã hết sức cứu chữa. Chiếc đĩa hát quay hết vòng, chiếc máy tự động tắt. Căn phòng đột nhiên im sững, nhưng đôi mắt người đàn bà mở lớn. Có lẽ bà chẳng còn thấy gì trước mặt khi kỷ niệm hiện rõ. Người ta đã nhìn nó bằng trái tim e ấp. Tôi cũng ngồi im, không dám quẹt diêm cho một điếu thuốc, dù rất thèm. Tôi e ngại sẽ làm những kỷ niệm của người đàn bà tan biến vì ánh sáng của một que diêm. Người đàn bà khẽ chớp mắt. Kỷ niệm cũng qua đi như một chớp mắt. Những hình ảnh trong hiện tại lại hiện ra trong đôi mắt đen thẳm của bà. Tôi tin khi con tôi chọn cậu làm bạn Nó đã nghĩ rằng cậu là người hiểu nó. Nó còn quá nhỏ để phải chịu đựng nỗi buồn một mình. Vì một lý do riêng, tôi đã bất lực không thể chia sẻ nỗi đau buồn của nó. Tôi thầm mong cậu sẽ giúp nó thay tôi. Cậu hứa với tôi chứ? Không đợi tôi trả lời, người đàn bà kéo ghế đứng dậy. Đó là một gánh nặng. Tôi muốn cậu có thì giờ suy nghĩ trước khi trả lời. Bây giờ tôi phải đi giúp nó dọn tiệc. Cậu hãy nhớ hôm nay là sinh nhật của nó. Cậu đừng làm nó khóc vì những chuyện tôi đã kể cho cậu nghe. Người đàn bà bước ra khỏi phòng nhẹ nhàng như lúc đến. Tôi nghe rõ tiếng chiếc khăn quàng cổ đập phần phật vào cửa sổ. Có lẽ bên ngoài gió đang thổi mạnh. Cũng may người đàn bà đã cho tôi có thì giờ suy nghĩ. Tôi rất sợ những lời hứa khi chưa biết chắc mình có thể hoàn thành được không. Chia sẻ một nỗi buồn là một gánh nặng. Không, nó là một gánh nhẹ. Nhẹ đến nỗi người ta không biết cất dỡ nó lên khi nào cho đúng lúc. Sao ông ngồi buồn quá vậy? Mở nhạc nghe đi chứ. Em có bản nhạc ông ưa thích mà. Cô bé đến kệ lục tìm một đĩa nhạc, rồi bỏ vào máy. Tôi nhìn em và bắt gặp lại niềm vui. Nhưng niềm vui lần này không còn rực rỡ như ngọn pháo bông, mà như ánh sao băng. Vì tôi đã hiểu trong niềm vui kia có ẩn chứa một nỗi buồn quá lớn. Chiếc váy đầm ngắn màu xanh lá cây làm cô bé tươi mát như một tàn cây sau cơn mưa. Nghe những nốt nhạc đầu vang lên, tôi nhận ra bản nhạc bị bắt buộc phải ưa thích. Song qua ma lớp, tình yêu tôi nơi đâu? Tại sao tôi còn phải hỏi như vậy khi cô bé đang đứng trước mắt tôi? Mời ông nhảy với em bản nhạc này nhé. Tôi lắc đầu. Và chịu thua. Cô bé cười bước lui vài bước, để tiếng trống nhịp đánh xuống. Em bắt đầu bước nhảy. Vals. Điệu vũ quý phái này tôi đã mất công luyện tập nhiều lần, nhưng vẫn nhảy gỗ như thường. Có lẽ chẳng bao giờ tôi tập được dáng vẻ quý phái với tướng cốt đột của mình. Cô bé quay người theo điệu nhạc mềm mại như một dải lụa. Em khiêu vũ như một vũ công trình diễn trong vở nhạc kịch. Bước nhảy của em không bước theo điệu nhạc, mà đang diễn tả điệu nhạc. Ngọn đèn trên tường chiếu rõ bóng cô bé xuống nền gạch hoa. Chiếc bóng nhảy múa với em, đùa giỡn với em như một người bạn thân. Có ai gần gũi và hiểu mình hơn chiếc bóng của mình? Nhưng có mấy ai không cảm thấy ngậm ngùi khi suốt đời cứ phải nô đùa với bóng? Bản nhạc dứt vào lúc cô bé quay người một vòng. Chiếc váy của em xòe rộng, em khẽ cúi đầu chào. Tôi chưa kịp vỗ tay tán thưởng, đã nghe có tiếng vỗ tay và tiếng kêu. Chappelle! Cô bé ngước nhìn và chạy vội đến ôm chầm lấy người mẹ đã có mặt trong phòng từ lúc nào. Phía sau bà có người giúp việc hai tay bưng những gói quà, gói trong giấy hoa và thắt nơ đỏ. Người đàn bà lấy từng gói quà trao cho cô bé. Đây là quà của bà ngoại, của bà nội, của bác cho con. Còn đây là quà của má. Cô bé nói cảm ơn, rồi ôm những gói quà đến đặt trên nắp máy hát. Bên gói quà của tôi. Em trở lại dẫn tôi đến giới thiệu với người mẹ. Thưa má, đây là ông bạn con. Người đàn bà mỉm cười. Ông bạn con tên gì? Cô bé nhìn tôi hỏi. Này ông tên gì? Tôi cười đáp. Cái tên quan trọng lắm không? Nếu quan trọng, em có thể gọi tôi bằng bất cứ tên gì em thích. Tao reo. Tên đó không dở lắm đâu, vì rất hợp với tuổi tôi. Tuổi kim ngưu, theo tử vi Tây Phương. Cô bé quay nói với mẹ, ông ấy trả đũa con đó má, vì con đã không cho ông ấy biết tên con. Người đàn bà cười, cái tên chắc không quan trọng bằng bữa tiệc, thôi chúng ta bắt đầu nhé. Tiếng nút chai champagne bật nổ, ngắn gọn như tiếng một phát súng, bọc trào lên trắng xóa như sóng biển khi đập vào ghềnh đá. Người đàn bà rót rượu vào ba chiếc ly thủy tinh trong suốt, chân cao, rồi bỏ chai rượu vào siêu nước đá. Bà nâng ly của bà cụng vào ly cô bé. Mừng con đã có một người bạn vào năm 17 tuổi. Một người bạn là một niềm vui lớn lao. Cảm ơn má. Nhìn hai mẹ con nhấp rượu, tôi đã đỏ bừng mặt vì lời nói của người đàn bà. Tôi có xứng đáng là niềm vui lớn lao của người khác chăng? Cô bé đặt chiếc ly xuống bàn. Em nhìn tôi chờ đợi một lời chúc. Chú ơi, tôi biết chúc cái quái gì đây? Vào dịp Tết, vì cần tiền lì xì, tôi đã phải cố gắng học thuộc lòng vài câu chúc như vạn sự như ý, bách niên dài lão, phát tài phát lộc, đầu năm sinh con trai, cuối năm sinh con gái. Nhưng những câu chúc đó nói ra lúc này thì thật không giống ai. Quýnh quá, tôi nâng ly rượu lên cũng nhẹ vào ly cô bé, rồi dương mắt ếch, nhìn em, chờ đợi xuất khẩu thành câu chúc. Cô bé nhìn tôi mỉm cười. Cảm ơn lời chúc của ông, em đã hiểu những gì mà ông muốn nói bằng mắt. Chúa ơi, mắt tôi mà cũng nói được sao? Vậy tôi đúng là thằng lắm miệng, vì trên mặt tôi đã có ba cái miệng. Kể ra kết bạn với một người thông minh cũng thú. Mình chẳng mất công nói một lời nào, người ta vẫn hiểu được mình đã nói rất nhiều. Nhờ những ngụm rượu champagne, tôi đã lấy lại sự tự nhiên và mạnh dạn trò chuyện với con gà quay vết bơ và ngậy, nằm trong đĩa sứ lớn mà người giúp việc mới bưng lên đặt ở bàn. Người mẹ và cô bé dường như đều đau răng nên nhai rất khó khăn và chậm chạp. Tôi phải cực khổ lắm mới giúp họ thanh toán hết con gà để khỏi mang tội phí của trời. Theo phép lịch sự của phương Tây, trong khi nhai không được nói chuyện. Để khỏi nói chuyện mất thì giờ, tôi đã nhai luôn miệng. Hết món thứ nhất, đến món thứ hai là tôm hùm nướng. Món thứ ba là bồ câu tiềm thuốc bắc. Tôi đã phải lắc đầu than thầm khi nhìn thấy món thứ tư là súp măng tây nấu với củ biển. Chúa đã thật bất công khi tạo ra tôi chỉ có một dạ dày mà thôi. Người giúp việc dọn bàn rồi bưng lên chiếc bánh sinh nhật. Tôi không ngăn được tiếng kêu. Ồ, chiếc bánh đẹp quá. Người mẹ có vẻ hãnh diện và nói, chính tay con nhỏ làm đó. Cô bé cười. Không phải chính em sáng tác đâu. Em đã copy kiểu bánh của nhỏ bạn ở Đà Lạt. Chiếc bánh giống y chang một ngôi nhà xinh xắn. Cô bé đã lấy dâu tây chẻ đôi ra, sắp làm ngói trên mái nhà có cả ống khói. Em tô kem chocolate ở hai bên hông nhà và đằng sau. Phía trước em tô kem màu hồng rồi phớt nhẹ lên những trái dâu một lớp kem màu xanh giả làm rêu. Lối đi vào nhà được xếp bằng một lớp nho khô có trát kem vàng ở trên, nên nổi bật giữa bãi cỏ xanh và những bồn hoa nhiều màu sắc. Trên một bụi cây trong vườn, cô bé có làm ba tổ chim bằng ba cục kẹo nhỏ xíu. Tất cả những thứ đó được đặt trên một cái bánh khác hình vuông lớn hơn, có phủ kem màu hột gà và chạy hàng chữ Happy Birthday bằng kem màu đỏ. 17 ngọn nến nhỏ, đủ màu, gắn chung quanh chiếc bánh. Tôi quạt diêm cho cô bé châm một ngọn nến, rồi em mồi những ngọn nến khác. Cô bé nói với người mẹ. Con mời má nhảy Carmen Sơ với con một bản. Người đàn bà lắc đầu. Con hãy để cho bạn con có vinh dự đó. Cô bé quay sang tôi hỏi. Ông thích nhảy điều gì? Tôi nói đùa. Nhảy mọi. Cô bé nhíu mày suy nghĩ. Điều gì lạ vậy ông? Tôi cười. Thì nhảy giống như mọi da đỏ nhảy lửa vậy đó. Cô bé lắc đầu. Em chịu thua đùa nhảy đó. Thôi ông nhảy tango nhé. Xong rồi. Nhưng em đừng cười nhé. Tôi nhảy còn gỗ lắm. Cô bé bỏ một đĩa nhạc vào máy. Bản La Cumbrasta trứ danh vang lên. Tôi đưa tay mời em và chúng tôi bước đi theo tiếng nhạc. Cô bé nhảy rất mềm mại, hình như đôi chân em bay bổng khi tôi dìu em đi. Khiêu vũ cũng như uống rượu, càng nhảy người ta càng thấy men nhạc thấm từ từ vào người và có cảm giác lâng lâng. Khi bản La Cumbrasta chấm dứt, tôi giữ chặt tay cô bé chẳng muốn rời để đợi bản nhạc khác vang lên. Thật may, đó là bản Love Story. Điệu slow mới chính là điều tôi mong ước. Tôi không phải là người sùng bái nghệ thuật khiêu vũ. Khi tham dự prom, tôi chỉ mong được nhảy với các nàng điệu slow để gỡ gạc đôi chút. Mặc cho bạn bè chê là phản nghệ thuật, phản thế khoái nào khi mà tôi chủ trương nghệ thuật vị nhân sinh. Tôi ghét nhảy slow theo kiểu xã giao ông bà già, tay cứ phải dang ra mỏi đừ để giữ một khoảng cách bảo vệ thuần phong mỹ tục. Tôi cầm hai tay cô bé đặt lên cổ mình rồi ôm sát em vào người, bắt đầu nhảy. Chẳng phải bước đi làm gì cho mỏi chân, tôi đứng yên tại chỗ và nhẹ nhón gót theo điệu nhạc. Cô bé gục đầu vào ngực tôi. Và Chúa ơi, sao đầu em nặng quá chừng? Tôi có cảm tưởng trái đất đã đè lên ngực mình và tôi không thở nổi. Tôi mong bản nhạc dài vô tận. Nhưng Francis Lai đã sáng tác bản nhạc Love Story ngắn ngủn. Ôi, nếu ông ta chịu khó nặng óc kéo dài bản đó ra nhiều giờ nữa, chắc tôi sẽ không tiếc lời ngợi ca ông là nhạc sĩ vĩ đại nhất thế giới. Tôi định giữ cô bé nhảy thêm một bản nhạc nữa. Nhưng em nói, nến sắp tắt rồi, để em thổi, chúng lấy hên nhé. Chúng tôi đi đến bàn ăn. Cô bé chụm môi thổi một hơi dài cho những ngọn nến tắt đồng loạt. Người mẹ đưa cho em một con dao sáng loáng. Em cầm lấy và ứng lưỡi dao lên chiếc bánh hình ngôi nhà. Tôi vội đưa tay bịt mắt, kêu lên. Ôi, sao vậy ông? Tôi không có can đảm nhìn người ta tàn phá một cái gì quá đẹp. Chắc ông cũng không có can đảm ăn một cái gì quá đẹp phải không? Tôi buông tay thở dài. Ăn? Không hiểu sao, tại sao tôi lại có thừa can đảm? Người mẹ và cô bé bật cười. Em ấn mạnh lưỡi dao xẻ ngôi nhà rồi chia làm bốn phần. Em dùng dao và muỗng xúc từng phần bánh bỏ vào ba chiếc đĩa nhỏ trên bàn. Bên cạnh ba chiếc đĩa đã có sẵn ba tách cà phê đen. Phần bánh của tôi to nhất vì có thêm cái ống khói. Bánh được em tẩm rượu rum thơm ngát nên tôi ăn hết một phần mà vẫn không thấy ớn. Cô bé xúc cho tôi một phần bánh nữa, trong khi người mẹ chỉ ăn hai miếng bánh nhỏ rồi khuấy cà phê uống. Có lẽ bà sợ ăn đồ ngọt nhiều sẽ bị mập. Uống xong nửa tách cà phê, bà nhìn tôi nói. Tôi xin lỗi, tôi đi nghỉ trước. Cậu cứ tự nhiên tiếp tục chơi vui với con tôi nhé. Nếu quá khuya, sợ không về được, cậu cứ ở lại. Nhà có sẵn một phòng dành riêng cho khách. Tôi xem như cậu đã hứa giúp tôi. Người đàn bà kéo ghế đứng dậy, Tôi định nói với bà vài lời, nhưng nghĩ chưa phải lúc. Hãy đợi một dịp khác. Cô bé đến ôm người mẹ, và bà cúi hôn trán em. Bonenut, Bonenut, Naman. Tôi đứng dậy nói, chào bà. Người đàn bà vừa bước ra khỏi phòng, cô bé quay sang hỏi tôi. Má em nói, ông hứa giúp chuyện gì vậy? Không muốn cho cô bé biết chuyện riêng mẹ em đã nói với tôi. Câu chuyện mà ngay cả bà cũng muốn giấu. Nên tôi nói. Má em nhờ tôi thay bà tiếp tục chung vui với em trong đêm nay. Vậy ông hãy giúp em mở những gói quà sinh nhật, xem chúng có những gì nhé. Tôi giúp cô bé bưng những gói quà để trên bàn, rồi ngồi uống một ngụm cà phê thơm ngon. Cô bé lần mở chiếc nơ đỏ và lớp giấy hoa bọc ngoài một gói quà to nhất. Quà mặt ni lông, trong suốt của nắp chiếc hộp, tôi nhìn thấy một con búp bê tóc vàng, mặc áo đầm màu trắng, đang nằm nhắm mắt. Nhìn ngắm con búp bê một lúc, cô bé ngẩng đầu hỏi tôi. Ông thấy đẹp không? Đẹp lắm. Tại sao? Cô nhỏ nằm ngủ trông như một thiên thần. Không phải nằm ngủ đâu. Cô nhỏ này đã chết. Chết? Phải. Ông không thấy chiếc hộp giống quan tài sao? Tôi cầm lấy hộp quà định dựng đứng lên cho con búp bê mở mắt. Nhưng cô bé đã giật lấy và đẩy chiếc hộp ra xa. Ông hãy để cho người chết nằm yên. Người chết mà phải mở mắt trông tội nghiệp lắm. Thằng Khải về chết chóc buồn thảm chẳng kết lời gì. Vả lại nói về chuyện chết chóc, chắc cô bé biết rành hơn tôi nhiều, nên tôi hối thúc em mở tiếp những gói quà khác cho qua chuyện. Những gói quà khác gồm một đĩa nhạc của Charlotte Anavot, một quyển truyện tranh Lucky Luke, một tấm bảng đồng có hình nổi cô gái cầm hoa và chữ Birth, tuổi xử nữ. Cầm hộp quà của tôi trên tay, cô bé nói, em mong không có con dòng ở trong này. Tôi cười, tôi chẳng dạy gì đem tặng em một thiên đàng của tôi. Cô bé lần mở chiếc hộp, em ngồi im sững nhìn những mảnh kính vỡ màu vàng bên trong. Tại sao ông tặng em món quà này? Tôi nói, buổi sáng nay khi thức dậy, tôi chợt nhớ đến lời em nói, phải có một cái gì đổ vỡ trong bất cứ cuộc chơi nào. Cuộc chơi đó mới có ý nghĩa. Tôi đã trở lại động cát cố tìm mắt kính vỡ cho em, vì tôi muốn ngay đến cái đổ vỡ cũng không bị đánh mất. Cô bé chớp mắt và giọt lệ lăn trên má em. Chúa ơi, như vậy tôi đã phụ lòng tin của người mẹ. Bà đã dặn tôi, cậu hãy nhớ hôm nay là sinh nhật của nó. Cậu đừng làm cho nó khóc. Vậy mà tôi đứng dậy, đến đứng sau lưng cô bé và đặt hai tay lên vai em. Tôi xin lỗi. Tôi không ngờ món quà của tôi đã làm em buồn trong một ngày vui. Cô bé cũng đứng dậy. Em dụi đầu vào ngực tôi. Em phải cảm ơn ông mới đúng. Món quà của ông là món quà có ý nghĩa nhất trong ngày vui của em. Cái đổ vỡ đã không mất đi. Cái chết cũng là một sự đổ vỡ. Ông đã giúp em không sợ hãi cái chết. Tôi cảm thấy đôi vai cô bé rung lên. Tôi ôm chặt em và khẽ nói. Đừng khóc nhỏ, tiệc vui chưa tàn mà. Cô bé nói trong tiếng nấc. Trong một đời người, em tin người ta chỉ thật sự khóc được một lần. Những lần trước người ta tập khóc, còn những lần sau người ta khóc vì thói quen. Đêm nay em đã thực sự khóc một lần duy nhất đó. Cúc cu, cúc cu. Con chim gỗ từ chiếc đồng hồ tre trên tường nhô đầu ra khỏi tổ kêu vang. Tôi nhìn lên đồng hồ thấy đúng 11 giờ. Theo thời khóa biểu mới nhất của tôi, giờ này tôi phải đi ngủ. Mặc dù đã có ghi chú. Chú ý được toàn quyền thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh. Nhưng đêm nay, có lẽ bị ma xui quỷ khiến, nên tự dưng tôi muốn tuân theo thời khóa biểu. Tôi vuốt tóc cô bé và nói, thôi, chào em, tôi về. Cô bé ngẩng mặt nhìn tôi. Khuya rồi, ông hãy ở lại. Tôi muốn đi một mình trên bờ biển đêm nay. Trời tối, ông không sợ bị ngã hả? Tôi mỉm cười. Tôi rất mong được ngã một mình như em nói. Cô bé cười. Chúc ông ngã một mình êm ái nhé. Chúa trên cao rất bác ái. Người luôn sẵn lòng thỏa mãn những điều mong ước của con người dưới trần gian. Tôi đã được ngã một mình đúng như lời mong ước. Nhưng tôi không được ngã êm ái như lời cô bé chúc, vì tôi ngã vào bụi cây xương rồng ở hàng rào rẫy. Trong đêm từ nhà cô bé trở về, những chiếc gai xương rồng nhỏ xíu nhưng làm tôi đau buốt quá trời. Suốt đêm nằm rên la không sao ngủ được. Sáng sớm bác Năm đem quà sáng qua. Nghe tôi rên hừ hừ, ông hỏi, cậu lại đau bụng à? Tôi lắc đầu ngoài ngoại. Không phải, tôi ngã vào bụi cây xương rồng đau nhức khắp người. Bác có cách nào làm cho bớt đau nhức không? Ông cười. Tôi chịu thua, có con Ngọc ở nhà, để tôi về hỏi nó xem sao. Tôi vội ngồi nhóm người dậy, xua tay. Thôi, bác khỏi nói cho cô Ngọc biết, cô ấy dám chích cho tôi vài mũi lắm. Không sao đâu, nó lẻ gai hay lắm mà. Tôi nằm im trên giường, trùm chăn kín mít và thầm mong Ngọc sẽ không qua. Nhưng chú trên cao rất bác ái, ngài luôn sẵn lòng thỏa mãn cả những điều không ước mong của con người dưới trần gian. Tôi đã nghe tiếng nói của Ngọc. Anh ngồi dậy cho Ngọc xem các vết thương. Không hiểu lời của cô y tá có ma lực gì mà các bệnh nhân luôn luôn phải tuân theo. Và tôi đã ngồi dậy, nhưng vẫn trùm chăn kín người. Bỏ chăn xuống. Tôi bỏ chăn xuống. Ngọc trong bộ quần áo màu trắng đã đứng trước mặt tôi, với hộp đồ nghề của nàng có dấu chữ thập đỏ. Anh bị gai đâm ở đâu? Khắp ngực. Cởi áo ra. Tôi cởi áo ra. Ngọc ngồi xuống giường xem các vết gai đâm trên người, rồi mở hộp đồ nghề. Tôi hét lên. Đừng có chết. Ai chích đâu? Những đầu gai còn nằm trong thịt anh. Ngọc phải lễ chúng ra. Nếu không, các vết thương sẽ sưng lên và mưng mủ. Anh hãy nhắm mắt lại. Tôi nhắm mắt lại rồi hé mở tì hí xem cô y tá hành nghề. Ngọc thấm cồn vào một miếng bông gòn lớn, lấy ra một cây kim nhọn và dài, thường dùng may các vết thương. Cây kim làm tôi ớn lạnh xương sống, vội nhắm chặt đôi mắt. Ngọc xoa cồn vào những vết thương đang ngứa trên ngực tôi. Trước khi dùng mũi kim để lễ đầu gai còn nằm trong thịt, mũi kim vừa đâm vào da, tôi nhắm mắt, nhóm người kêu trời và hai tay nắm chặt vai Ngọc. Nàng lấy mũi kim đâm mạnh vào cánh tay tôi, khiến tôi lại kêu trời và vội buông vai nàng ra ngay. Anh ngồi im, đừng có sợ quá hóa, bảo như lần trước. Ngọc sẽ đâm lúc cây kim này vào thay anh. Nghe Ngọc nói, tôi hết dám sợ quá hóa bảo. Nhắm chặt mắt, cắn chặt răng, bám chặt tay vào thành giường. Tôi gắng sức gồng người, ngồi im cho cô y tá thi hành phận sự. Ngọc quả là người mát tay. Những mũi kim nàng đâm vào da thịt, tôi chẳng còn thấy đau đớn mà như những móng tay nhọn gãi trên một chỗ ngứa, khiến tôi có cảm giác khoan khoái và thầm mong trên ngực mình có thật nhiều đầu gai để nàng tiếp tục lễ đến mai. Đêm qua anh đi đâu mà ngã vào bụi xương rồng? Tôi ra biển ngắm trăng. Mũi kim đâm mạnh vào thịt khiến tôi giật nảy người kêu lên. Á! À, cô lỡ tay kiểu đó thì chết tôi. Ngọc không lỡ tay đâu. Ngọc cố ý đó. Nếu anh còn nói dối, Ngọc sẽ đâm mạnh hơn. Anh nên nhớ, đêm qua mồng một, trời không có trăng. Không có trăng thì tôi ra biển ngắm sao cũng đẹp vậy. Hãy nói thật đi, vì Ngọc đã biết anh đi đâu rồi. Chúa ơi, biết rồi còn hỏi tôi làm quái gì nữa. Ngọc muốn nghe chính miệng anh nói ra. Sợ cô y tá nổi khùng, đâm luôn cây kim dài một gang tay vào tim. Tôi chắc hết đường sống mất. Tôi đành thú thật. Đêm qua tôi đi ăn tiệc sinh nhật. Đủ chưa? Sinh nhật của ai? Một người bạn Minh. Đủ chưa á? Ngọc đã nói, anh đừng nói dối mà. Vậy một người bạn tôi, đủ chưa? Trai hay gái? Gái, đủ chưa? Lớn hay nhỏ? Tiệc rất lớn, đủ chưa á? Ngọc hỏi anh cô gái đó lớn hay nhỏ, chứ không hỏi bữa tiệc, hiểu chưa? Tôi đổ quạo, hét lên. Ai bảo Ngọc không hỏi rõ ràng, đâm ẩu không à? Cô gái đó nhỏ xíu, đủ chưa? Có phải con nhỏ ở Tây về không? Không, học ở Bỉ về, đủ chưa? Làm sao anh quen được con nhỏ đó? Tình cờ gặp trên bãi biển, đủ chưa? Lâu hay mau rồi? Cách đây hơn một tuần mà đủ chưa? Anh đã yêu con nhỏ đó. Tôi ngần ngừ một lúc rồi trả lời. Làm sao Ngọc biết được câu trả lời của tôi sẽ thành thật hay không, khi mà chính tôi cũng chưa hiểu rõ lòng mình. Nàng thở dài nói. Vâng, khó mà hiểu được lòng dạ một người. Ngọc xin lỗi đã quá tò mò về chuyện riêng tư của anh. Ngọc im lặng lễ những đầu gai ở ngực và hai cánh tay tôi. Tôi muốn phân giải vài lời với nàng, nhưng chẳng biết nói gì. Tôi phải nói tôi yêu nàng hơn cô bé ư? Không, tôi không thể dối lòng về chuyện đó. Tôi rất mến Ngọc, rất cảm động về sự chăm sóc tận tình của nàng. Nhưng tôi không thể yêu nàng. Không phải tại Ngọc xấu. Sự thật nàng còn đẹp hơn nhiều cô gái tôi đã quen ở Sài Gòn. Và trong nàng hấp dẫn hơn cô bé tôi mới quen rất nhiều. Cũng không phải tại Ngọc nghèo. Tôi rất phục những cô gái sống tự lập và còn giúp đỡ gia đình. Những cô gái đó chắc chắn sẽ là những người vợ lý tưởng cho tất cả các ông chồng lười như tôi. Nhưng tình yêu làm sao có thể so sánh và lựa chọn được? Người ta chỉ biết mình yêu một người nào đó mà thôi, dù cho người đó có thua kém hơn người khác rất nhiều về mọi phương diện. Và dù cho người đó chẳng hề yêu thương mình, như viên đá được ném đến một cái đích nào đó, người ta không nghĩ viên đá phải dội lại mới ném đi, và tình yêu cũng vậy. Lễ xong những đầu gai, Ngọc xoa một lớp dầu nóng lên người tôi, rồi không nói một lời. Nàng thu dọn đồ nghề chuẩn bị đi về. Tôi mặc áo vào và nói. Cảm ơn Ngọc nhiều, mời Ngọc ở lại uống cà phê với tôi nhé. Nàng lắc đầu. Không, Ngọc về. Ngọc giận tôi à? Ngọc đâu dám giận anh. Ngọc biết thân biết phận của mình mà. Đừng nói những lời chua chát đó. Tôi mong chúng ta vẫn là những người bạn mà. Chúng ta không thể là những người bạn được nữa. Vì tôi đã nói dối chăng? Không, vì anh quá thành thật. Thành thật đến tàn nhẫn. Như một bác sĩ nói rõ bệnh không chữa được cho một bệnh nhân biết. Anh có thể nói dối về con nhỏ đó cho Ngọc vui lòng. Tại sao anh không làm vậy? Chúa ơi, đúng là đàn bà con gái. Bắt người ta nói thật cho bằng được. Nhưng trong bụng lại thầm mong người ta sẽ nói dối. Thế là thế nào? Tôi không phải là ông trời để mà hiểu những chuyện lắt léo oái âm đó. Tôi trả lời. Nói dối, tôi sợ Ngọc sẽ đâm cây kim vào tim. Dù cho Ngọc có đâm cây kim vào tim anh cũng không nên nói quá thật. Anh biết phụ nữ cần phải có chút bóng tối để sống. Sự thật như ngọn đèn cực sáng, khiến họ cảm thấy như bị lột trần trơ trẽn. Tôi nghĩ đã là bạn, chúng ta nên thành thật. Nhưng sự thật khiến người ta khó gần gũi với nhau. Vậy tôi xin nói dối là tôi mến Ngọc lắm lắm, được chưa? Nàng khẽ nhếch môi cười. Cảm ơn anh. Bây giờ anh nói dối thì đã muộn. Ngọc mong anh sẽ được hạnh phúc với con nhỏ đó. Ngọc cầm hộp đồ nghề đi về. Đối với một người cao thượng như nàng, tôi chỉ biết ngồi im. Trong ánh nắng ban mai, bóng nàng len lỏi giữa những bụi cây trong vườn, chập chờn như cánh bướm trắng giữa những chiếc lá xanh. Những mũi gai xương rồng đâm trên người tôi trong đêm qua đã hết nhức buốt. Nhưng hình như có một mũi gai khác vừa mới nhẹ nhàng đâm vào trái tim tôi.